Tác phẩm Chú bé mang pyjama sọc. Tác giả John Boyne. Người dịch Lê Nguyễn Lê. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tặng Jamie Lynch. Bởi những lời khuyên cùng những góp ý thông tuệ của họ, và bởi họ không bao giờ cho phép tâm trí tôi sao nhãng khỏi câu chuyện này, xin gửi lời cảm ơn sâu nặng tới David Flickin, Bella Pearson và Linda Shagan, và bởi đã theo sát cuốn sách từ những ngày đầu, như vẫn luôn như vậy, xin bày tỏ lòng biết ơn với đại diện của tôi, Simon Terwin. Cũng xin được cảm tạ người bạn lâu năm, Janet Jenkins, bởi sự cổ vũ biết bao ý nghĩa bạn dành cho tôi sau khi đọc xong bản thảo đầu tiên. Chương 1. Bruno làm một cuộc khám phá. Một buổi chiều, khi từ trường về nhà, Bruno ngạc nhiên thấy Maria, cô hầu gái của gia đình, người lúc nào cũng cúi miết đầu, chẳng bao giờ ngước lên khỏi tấm thảm sàn, đang đứng trong phòng cậu, lôi hết đồ của cậu ra khỏi tủ, rồi gói ghém vào bốn hòm gỗ lớn, kể cả những thứ cậu đã giấu tít dưới đáy tủ, vốn thuộc về riêng mình cậu và chẳng ai khác được động vào. Chị đang làm gì vậy? Cậu hỏi bằng giọng lịch sự nhất có thể. Vì dù cậu chẳng vui vẻ gì khi vừa về nhà đã thấy người khác đang lục lọi tài sản riêng của mình. Song mẹ vẫn luôn dặn cậu phải xử sự lễ phép với Maria và đừng có học theo cách cha nói với chị ấy. Chị bỏ tay ra khỏi đồ đạc của tôi đi. Maria lắc đầu, chỉ về phía cầu thang sau lưng Bruno, nơi mẹ cậu vừa xuất hiện. Bà có vóc người cao ráo với mái tóc dài màu đỏ, vấn lại sau đầu trong một tấm mạn. Hai bàn tay siết vào nhau vặn vẹo. Đầy vẻ căng thẳng như thể có điều gì đó bà không muốn phải nói ra hoặc điều gì đó bà không muốn phải tin. Bruno bước về phía bà. Mẹ ơi, có chuyện gì thế ạ? Sao chị Maria lại lục tung đồ của con? Mẹ cậu giải thích. Chị ấy đang gói ghém đồ đạc. Gói ghém đồ đạc ấy ạ? Cậu hỏi. Lướt qua thật nhanh những sự kiện trong mấy ngày qua để xem có phải cậu đã nghịch ngợm cá biệt hay nói ra những từ vốn không được phép dùng và vì thế mà bị đuổi khỏi nhà hay không. Nhưng cậu chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì. Thật tình suốt mấy ngày vừa rồi, cậu đã cư xử hoàn toàn phải phép với tất cả mọi người và chẳng hề nhớ nổi đã gây ra một vụ lộn xộn nào. Cậu bèn hỏi, tại sao ạ? Con đã làm gì sao? Lúc ấy mẹ cậu đã đi vào phòng riêng của bà, nhưng ở đó, Lars, bác quản gia, cũng đang thu dọn đồ đạc. Bà thở dài, khoác tay lên trời đầy thất vọng, rồi bước trở xuống cầu thang. Theo sau là Bruno, vẫn nhất định không dừng lại khi chưa có lời giải thích. Cậu không chịu bỏ cuộc. Mẹ, có chuyện gì thế? Chúng ta đang chuyển đi à? Xuống lầu với mẹ đã. Bà nói rồi rảo bước đi trước về phía phòng ăn rộng rãi, nơi tuần vừa rồi quốc trưởng đã tới dự bữa tối. Xuống kia rồi mẹ con mình nói chuyện. Bruno chạy ào xuống lầu và thậm chí còn vụt qua mặt mẹ cậu trên cầu thang, nên khi bà vào đến phòng ăn thì cậu đã đợi ở đó. Cậu im lặng nhìn bà một lát, bụng thầm nghĩ, sáng nay bà hẳn đã không trang điểm đúng cách bởi vì viền mắt bà đỏ hơn thường lệ. Y hệt như viền mắt cậu mỗi khi gây lộn xộn rồi gặp rắc rối và cuối cùng là khóc lóc. Nào, con không phải lo lắng đâu Bruno. Bà bảo, ngồi xuống đúng chiếc ghế mà người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp tới dự bữa tối cùng quốc trưởng đã ngồi vẫy tay chào cậu khi cha cậu khép cửa gian phòng lại. Thật ra, chẳng gì thì đây cũng sẽ là một chuyến phiêu lưu kỳ thú. Cậu hỏi, là sao ạ? Con sẽ phải rời khỏi đây ư? Không, không chỉ mình con. Bà bảo, trông như thể suýt nữa đã mỉm cười, nhưng rồi lại nghĩ lại. Tất cả chúng ta sẽ đi, cha con và mẹ, Gretel và con, cả bốn người chúng ta. Bruno suy nghĩ một lúc và cau mày, cậu thật sự không lấy làm phiền nếu Gretel bị đuổi đi, vì chị là một trường hợp vô vọng, chẳng làm được trò trống gì ngoài gây rắc rối cho cậu. Nhưng có vẻ như hơi bất công nếu cả nhà phải đi cùng với chị ấy. Cậu hỏi, nhưng tới đâu chứ? Chính xác thì chúng ta sẽ tới đâu? Sao chúng ta không thể ở lại đây ạ? Bà giải thích, công việc của cha con hiểu công việc của cha quan trọng ra sao, phải không nào? Vâng, tất nhiên rồi ạ. Bruno gật đầu đáp, bởi vì lúc nào cũng có rất nhiều khách khứa tới ngôi nhà này, những người đàn ông mặc đồng phục tuyệt đẹp, những phụ nữ mang theo mấy chiếc máy đánh chữ mà cậu phải giữ đôi tay dính bẩn của mình tránh xa. Họ luôn hết sức lễ độ với cha cậu và thường nói với nhau rằng ông là người đáng ngưỡng mộ và rằng quốc trưởng có nhiều việc lớn cần cha làm. Mẹ cậu nói tiếp, đôi lúc khi một ai đó giữ vai trò rất quan trọng, cấp trên của người đó thường yêu cầu họ đến một nơi khác bởi vì ở đấy có công việc hết sức đặc biệt cần thực hiện. Công việc kiểu nào ạ? Bruno hỏi, bởi vì nếu thành thật với chính mình, điều mà cậu luôn cố làm cho được thì cậu hoàn toàn không chắc cha mình làm công việc gì. Một hôm ở trường, bọn cậu nói chuyện với nhau về cha mình. Carl bảo, cha nó làm nghề bán rau quả. Điều này Bruno biết là đúng, vì bác ấy có một cửa hàng rau quả ở trung tâm thành phố. Daniel bảo cha nó làm thầy giáo. Điều này Bruno biết là đúng, bởi vì bác ấy dạy mấy đứa to xác mà khôn ra thì nên tránh xa. Còn Martin thì bảo cha nó làm đầu bếp. Điều này Bruno cũng biết là đúng, vì thỉnh thoảng bác ấy có đến đón Martin ở trường và lần nào đến bác ấy cũng mặc áo choàng trắng, đeo tạp dề caro, cứ như thể vừa rời khỏi khu bếp của mình vậy. Nhưng khi mấy đứa kia hỏi Bruno cha cậu làm gì, cậu mở miệng toàn đáp thì mới nhận ra chính cậu cũng chẳng biết. Cậu chỉ nói được mỗi một điều. Cha cậu là một người đáng ngưỡng mộ và quốc trưởng có nhiều việc lớn cần cha làm. À, với cả ông còn có một bộ đồng phục tuyệt đẹp nữa. Mẹ cậu nói ngập ngừng trong giây lát. Đó là một công việc vô cùng quan trọng, một công việc cần một người đặc biệt mới thực hiện được. Con hiểu được điều đó đúng không? Bruno hỏi, thế là cả nhà mình cũng phải chuyển đi à? Mẹ cậu nói, dĩ nhiên rồi, con cũng đâu muốn để cha đi làm công việc mới một mình và cảm thấy cô đơn ở đó, phải không con? Bruno nói, con nghĩ là không. Bà nói thêm, cha sẽ nhớ mẹ con mình lắm lắm nếu chúng ta không đi cùng. Bruno hỏi, cha sẽ nhớ ai nhất hả mẹ, con hay chị Gretel? Cha sẽ nhớ hai chị em như nhau. Mẹ cậu đáp, bởi vì bà hết sức tin rằng không nên chơi trò yêu ai hơn, trò mà Bruno rất háo hức, đặc biệt từ khi cậu biết thực tình cậu được bà cưng chiều hơn. Bruno hỏi, nhưng còn ngôi nhà mình thì sao? Ai sẽ trông coi nó khi chúng ta đi vắng? Mẹ cậu thở dài nhìn quanh căn phòng, như thể có khi bà sẽ chẳng bao giờ thấy lại nó nữa. Đó là một ngôi nhà tuyệt đẹp, có 5 tầng tất thảy, nếu tính cả tầng hầm, nơi bác đầu bếp chế biến mọi món ăn, còn chị Maria và bác Lars ngồi bên bàn tranh cãi, rồi gọi nhau bằng những cái tên không nên dùng. Và tính luôn cả căn phòng nhỏ trên nóc với những ô cửa sổ riêng, từ đó Bruno có thể nhìn thấy toàn cảnh Berlin nếu cậu kiện chân hết cỡ và bám chặt vào khung cửa sổ. Mẹ cậu nói, giờ thì chúng ta phải đóng cửa ngôi nhà thôi, nhưng ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại. Bruno hỏi, thế còn bác đầu bếp và bác Lars, chị Maria nữa, mọi người sẽ không sống ở đây nữa sao mẹ? Mẹ cậu giải thích, họ sẽ đi cùng chúng ta. Nhưng thôi, giờ hỏi vậy đủ rồi con ạ, có lẽ con nên lên gác giúp Maria đóng đồ của con đi. Bruno đứng dậy khỏi ghế, nhưng cậu chẳng đi đâu cả. Vẫn còn một vài câu nữa cậu cần phải hỏi mẹ trước khi có thể chấp nhận để chuyện này yên. Cậu hỏi, mà nó cách đây bao xa cơ chứ? Ý con là cái công việc mới ấy, nó xa hơn một dặm không mẹ?
Ôi trời!
Mẹ cậu bật cười, nhưng đó là một điệu cười rất lạ, bởi vì trông bà chẳng có vẻ gì vui tươi và bà quay lưng lại với Bruno như thể không muốn để cậu nhìn thấy mặt mình.
Xa hơn, Bruno ạ.
Bà nói, cách đây hơn một dặm, thực tế thì xa hơn thế rất nhiều. Mắt Bruno mở to và miệng cậu há thành hình chữ O. Cậu cảm thấy cánh tay mình dang ra hai bên, hệt như mỗi lần có gì đó làm cậu ngạc nhiên.
Mẹ không định bảo là chúng ta sẽ rời Berlin đấy chứ ạ?
Cậu hỏi, hỗn hển thốt ra những lời đó.
Mẹ e là vậy đấy.
Mẹ cậu nói, gật đầu buồn bã. Công việc của cha con là...
Nhưng còn trường học thì sao ạ?
Bruno ngắt lời mẹ. Cậu biết không được làm thế, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ được tha thứ trong hoàn cảnh này.
Thế còn các bạn Khan, Daniel và Martin thì sao? Làm thế nào tụi nó biết con ở đâu mỗi khi bọn con muốn làm gì đó cùng nhau?
Mẹ cậu nói, hiện tại thì con sẽ phải tạm biệt các bạn của con thôi, nhưng mẹ chắc con sẽ sớm được gặp lại các bạn. Và đừng có ngắt lời khi mẹ đang nói. Bà nói thêm, vì dù thông tin này có đột ngột và đáng buồn, thì dĩ nhiên Bruno vẫn không nhất thiết phải phá vỡ những nguyên tắc lễ phép mà cậu đã được dạy. Cậu hỏi, ngạc nhiên nhìn mẹ chằm chằm.
Tạm biệt tụi nó ư? Tạm biệt tụi nó ư?
Cậu nhắc lại, lúng búng phát ra từng từ, như thể trong miệng cậu đang đầy ắp bánh quy đã nhai vụn nhưng chưa nuốt hẳn.
Tạm biệt Con, Daniel và Martin ư?
Cậu hỏi tiếp, giọng cao một cách nguy hiểm, đến mức gần như hét, mà cậu thì không được phép hét khi ở trong nhà.
Nhưng đó là ba đứa bạn thân nhất trần đời của con.
Ôi, con sẽ có những người bạn khác thôi mà. Mẹ cậu nói, xua tay gạt đi, như thể việc một cậu bé kết được ba đứa bạn thân nhất trần đời là chuyện dễ dàng hết mức.
Cậu cự nữ, nhưng bọn con còn bao nhiêu kế hoạch?
Kế hoạch? Mẹ cậu nhướng mày hỏi, kế hoạch kiểu gì vậy?
Rồi con sẽ kể.
Bruno nói, cậu không thể để lộ chân tướng đích thực của các kế hoạch ấy, bao gồm cả trò quậy gây ra cực kỳ nhiều lộn xộn, đặc biệt là vào khoảng thời gian mấy tuần khi năm học kết thúc để nghỉ hè, và bọn cậu không còn phải ngồi cả ngày chỉ để lên kế hoạch nữa, mà sẽ hành động thật sự. Mẹ cậu nói, mẹ rất tiếc Bruno, nhưng các kế hoạch của con đành phải chờ thôi, chúng ta không được lựa chọn trong chuyện này.
Nhưng mà mẹ...
Bruno, vậy là đủ rồi. Bà nói, giờ đã cáu kỉnh, đứng dậy ngay để cho cậu hiểu bà rất nghiêm túc khi nói rằng vậy là đã đủ. Thật ra chỉ mới tuần trước con còn kêu ca, dạo này ở đây nhiều thay đổi quá cơ mà. Cậu thừa nhận.
Vâng, con không thích việc giờ đây cứ đêm đến là nhà mình lại phải tắt hết đèn điện.
Mẹ cậu nói, mọi người đều phải làm thế con ạ, nhờ làm thế mà chúng ta được an toàn.
Và biết đâu đấy, có thể chuyển đi xa, chúng ta sẽ tránh được nhiều nguy hiểm hơn. Giờ thì mẹ muốn con lên gác giúp chị Maria đóng đồ của con ngay. Chỉ tại một số người mà chúng ta không có nhiều thời gian sửa soạn như mẹ mong đợi.
Bruno gật đầu, rồi buồn bã bước đi. Hiểu rằng, một số người chính là từ người lớn thường dùng để chỉ cha, và là từ cậu không được phép sử dụng. Cậu chậm chạp bước lên cầu thang, níu một tay vào tay vịn và băn khoăn tự hỏi liệu ngôi nhà mới ở nơi mới có công việc mới đó, có cái tay vịn cầu thang tuyệt vời để trượt xuống như ngôi nhà này không? Bởi vì tay vịn cầu thang trong ngôi nhà này kéo liền mạch từ tận tầng thượng, ngay bên ngoài căn phòng nhỏ, nơi cậu có thể nhìn toàn cảnh Berlin nếu kiện chân hết cỡ và bám chặt vào khung cửa sổ, tới tầng trệt, ngay trước hai cánh cửa chính khổng lồ làm bằng gỗ sồi. Và Bruno chẳng thích gì hơn là được ngồi lên tay vịn cầu thang từ tầng thượng, rồi vừa trượt suốt ngôi nhà, vừa kêu lên những tiếng thích thú. Trượt từ tầng thượng xuống tầng kế tiếp, tầng có phòng cha mẹ và một buồng tắm rộng thênh thang, tầng cậu chẳng bao giờ được vào, bất kể vì lý do gì. Trượt xuống tầng kế tiếp, nơi có phòng cậu,
cả phòng retail nữa, và có cái phòng tắm nhỏ hơn mà lẽ ra cậu phải sử dụng thường xuyên hơn so với thực tế. Trượt xuống tầng trệt, nơi cậu sẽ văng ra khỏi điểm cuối tay vịn và phải tiếp đất thăng bằng trên đôi bàn chân. Nếu không thì coi như cậu đã thua cuộc và sẽ phải làm lại toàn bộ từ đầu. Tay vịn cầu thang là thứ tuyệt vời nhất của ngôi nhà này. Nó là việc ông bà ở rất gần nhà. Và khi nghĩ tới đó, cậu bỗng tự hỏi liệu ông bà có đi cùng tới chỗ công việc mới không? Cậu đoán là có, bởi vì ông bà không thể nào lại bị bỏ rơi được. Chẳng ai cần retail lắm vì chị ấy là một trường hợp vô vọng. Sẽ thoải mái hơn biết bao nếu chị ấy ở lại trong năm ngôi nhà. Nhưng còn ông bà nội thì sao? Ồ, đó lại là vấn đề hoàn toàn khác. Bruno lững thững lên cầu thang, đi về phía phòng mình. Nhưng trước lúc vào trong, cậu nhìn xuống tầng trệt và thấy mẹ đang vào phòng làm việc của cha, căn phòng đối diện với phòng ăn và là nơi phải luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ. Rồi cậu nghe thấy mẹ to tiếng với cha trước khi cha to tiếng hơn mẹ, và thế là cuộc đối thoại của họ chấm dứt. Sau đó cánh cửa phòng làm việc đóng lại và Bruno không nghe thấy gì nữa. Nên cậu nghĩ, tốt hơn mình nên trở lại phòng và tiếp quản công việc gói ghém từ chị Maria. Vì nếu không, chị có thể sẽ lôi hết đồ đạc của cậu ra khỏi tủ mà không hề cẩn trọng hay lưu tâm gì. Kể cả những thứ cậu đã giấu tít dưới đáy, vốn thuộc về riêng cậu và chẳng ai khác được động vào.
Chương 2. Ngôi nhà mới.
Khi lần đầu tiên nhìn thấy ngôi nhà mới, mắt Bruno mở to, miệng cậu há thành hình chữ O, và một lần nữa, cánh tay cậu lại dang ra hai bên. Mọi thứ trong ngôi nhà này dường như hoàn toàn đối lập với ngôi nhà cũ, nên cậu không thể tin nổi cả nhà mình sẽ sống ở đây thật. Ngôi nhà ở Berlin nằm trên một con phố yên tĩnh, dọc con phố đó là một loạt ngôi nhà lớn như nhà cậu, và lần nào ngắm chúng, cậu cũng thấy thật tuyệt, vì chúng hầu như tương đồng nhưng lại không hoàn toàn giống nhà cậu. Và vì có những cậu bé khác sống trong đó, những đứa cậu chơi cùng, nếu tụi nó là bạn bè, hoặc tránh xa nếu tụi nó hay gây rắc rối cho cậu. Còn ngôi nhà mới thì đứng chơ vơ một mình trên khu đất trống trải, tách biệt, và tứ phía chẳng hề thấy một ngôi nhà nào khác. Có nghĩa là chẳng có gia đình nào sống xung quanh, và không có cậu bé nào để chơi cùng, dù cho là bạn bè hay tụi chuyên bắt nạt. Ngôi nhà ở Berlin thật là khổng lồ, mặc dù đã sống ở đó 9 năm, nhưng cậu vẫn có thể tìm ra những ngóc ngách xó xỉnh mà mình chưa khám phá hết. Còn có cả những căn phòng, ví dụ như căn phòng của cha, nơi phải luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ. Cậu hầu như chưa bao giờ bước chân vào. Thế mà ngôi nhà mới chỉ có mỗi 3 tầng. Tầng thượng là nơi có cả 3 phòng ngủ và chỉ một phòng tắm. Tầng trệt có gian bếp, phòng ăn và phòng làm việc mới của cha, nơi mà cậu đoán cũng có những lệnh nghiêm cấm giống như ở nhà cũ, và tầng hầm cho người hầu ngủ. Khắp xung quanh ngôi nhà ở Berlin là những con phố với nhiều ngôi nhà to lớn khác, và khi đi về phía trung tâm thành phố, ta sẽ luôn thấy rất nhiều người dạo bộ dọc phố, rồi dừng lại trò chuyện với nhau, hay vội vã lao đi và nói rằng họ chẳng có thời gian để dừng lại. Không phải hôm nay, không phải vào lúc họ đang có 101 việc cần làm này. Có những cửa hiệu với mặt tiền sáng choang, những tiệm rau quả với các khay lớn chất ngất bắp cải, cà rốt, súp lơ và ngô. Một số ngăn đầy tràn tỏi tây và nấm, củ cải và cải Brussels. Những ngăn khác thì có rau diếp, đậu xanh, bí xanh và củ cải vàng. Đôi khi cậu thích đứng trước những tiệm rau quả này, nhắm mắt lại và hít mùi thơm từ chúng tỏa ra. Cảm thấy đầu óc mình trở nên chao lượng, phiêu du cùng vị ngọt ngào, hòa quyện với hương cuộc sống. Nhưng chẳng có con phố nào xung quanh ngôi nhà mới cả, không có ai đi bộ hoặc chạy vội vã dọc đường, và dĩ nhiên là chẳng có cửa hiệu hay tiệm rau quả nào hết. Khi nhắm mắt, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh trống trơn và lạnh ngắt, như thể cậu đang ở một nơi hiu quạnh nhất trên đời, giữa khoảng không vô định. Ở Berlin có những cái bàn đặt ở trên đường, thỉnh thoảng khi đi bộ từ trường về nhà với Karl, Daniel và Martin, Cậu thấy có những người đàn ông, đàn bà ngồi ở đó, vừa uống những thức uống có bọt, vừa cười ha hả. Ngồi quanh những chiếc bàn này hẳn phải là những người hết sức hài hước. Cậu thường nghĩ vậy, bởi vì bất kể họ nói gì, thế nào cũng có người cười. Nhưng ở ngôi nhà mới toát ra cái gì đó khiến cậu nghĩ chưa hề có ai từng cười ở đây, nơi không có gì để cười và chẳng có gì để vui. Con nghĩ đây thật là một ý tưởng tồi, Bruno nói sau vài giờ cả nhà tới nơi. Trong khi Maria đang dỡ vali của cậu ở tầng trên, Maria không phải là người hầu gái duy nhất trong ngôi nhà mới, còn có ba người khác nữa. Họ đều gầy trơ xương và chỉ nói với nhau bằng giọng thầm thì. Rồi còn có một ông già nữa, cậu nghe bảo thế. Ông ấy ở đây để chuẩn bị rau quả hàng ngày và phục vụ bữa ăn tối cho gia đình cậu. Trông ông ấy rất rầu rĩ và còn hơi cáu kỉnh nữa. Chúng ta mà được nghỉ thì thật xa xỉ quá, mẹ cậu nói. Bà đang mở cái hộp đựng 64 chiếc cốc thủy tinh mà ông bà đã tặng mẹ khi mẹ cưới cha. Một số người đưa ra tất cả quyết định cho chúng ta rồi. Bruno không hiểu mẹ có ý gì khi nói vậy, nên cậu vờ như mẹ chưa hề nói gì. Con nghĩ đây thật là một ý tưởng tồi, cậu nhắc lại. Con nghĩ việc tốt nhất mà chúng ta nên làm là quên hết mấy thứ này đi và quay về nhà. Chúng ta có thể coi như đây là một trải nghiệm mà thôi. Cậu nói thêm một cụm từ cậu mới học được gần đây và quyết định sẽ dùng khi nào có thể. Mẹ cậu mỉm cười và cẩn trọng đặt chiếc cốc xuống bàn. Mẹ có một cụm từ mới khác nữa cho con đây, bà nói. Đó là chúng ta phải tận dụng phần tốt đẹp nhất của hoàn cảnh khó khăn để thích nghi với nó. Bruno nói, ồ, con không biết chúng ta phải làm vậy đấy. Con nghĩ mẹ chỉ cần nói với cha là mẹ đã đổi ý, rồi nếu mình buộc phải ở lại đây hết ngày, ăn tối ở đây tối nay và ngủ lại đây đêm nay, vì cả nhà đều đã mệt nhừ, vậy thì cũng được thôi. Nhưng có lẽ sáng mai mình nên dậy sớm nếu muốn trở về Berlin trước giờ uống trà. Mẹ cậu thở dài. Bruno, sao con không lên tầng giúp Maria dỡ đồ đạc ra nhỉ? Bà hỏi. Nhưng cần gì phải dỡ đồ đạc nếu chẳng mấy chốc chúng ta sẽ... Bruno, làm vậy đi, nghe không? Mẹ cậu quát. Có vẻ như nếu mẹ cắt ngang lời cậu thì sẽ chả sao, nhưng sẽ chẳng ổn tí nào nếu là ngược lại. Chúng ta đang ở đây, chúng ta đã tới đây. Đây là nhà của chúng ta trong thời gian trước mắt, và đơn giản là chúng ta phải thích nghi với nó. Con hiểu ý mẹ chứ? Cậu không hiểu thời gian trước mắt có nghĩa là gì, và cậu nói lại với bà đúng như vậy. Mẹ cậu nói, nó có nghĩa là bây giờ chúng ta sống tại đây, Bruno ạ, và chuyện này kết thúc ở đây. Bruno thấy đau nhói trong lòng. Cậu có thể cảm nhận một cái gì đó đang trào lên bên trong. Một cái gì đó mà khi nó trỗi dậy từ nơi sâu thẳm nhất bên trong rồi ào ra thế giới bên ngoài, thì sẽ hoặc làm cậu la ầm hét toáng lên rằng toàn bộ chuyện này là không đúng, không công bằng và là một sai lầm lớn mà một ngày kia ai đó sẽ phải trả giá, hoặc đơn giản là làm cậu khóc òa lên. Cậu không thể hiểu nổi vì sao tất cả chuyện này lại xảy ra. Mới ngày nào cậu còn đang hoàn toàn mãn nguyện vui chơi ở trong nhà, có ba đứa bạn thân nhất trần đời, trượt xuống tay vịn cầu thang, cố gắng kiễng chân để nhìn toàn cảnh Berlin. Thế mà giờ cậu đã bị mắc kẹt ở đây, trong một ngôi nhà xấu xí lạnh lẽo, có ba chị hầu gái, thì thà thì thầm, và một ông giúp việc vừa rầu rĩ vừa cáu kỉnh, nơi mà chẳng có ai có vẻ gì là sẽ có lúc nào đấy biết hào hứng trở lại. Bruno, mẹ muốn con đi lên tầng dỡ đồ đạc, và mẹ muốn con làm việc đó ngay bây giờ. Mẹ cậu bảo bằng giọng không thân thiện, và cậu biết đó là mệnh lệnh, nên đành quay người, bước đi chẳng nói thêm lời nào. Cậu có thể nhận thấy những giọt nước đang trào lên trong đáy mắt, nhưng cương quyết không để chúng rớt ra. Cậu đi lên tầng và chậm chậm xoay người trọn một vòng, hy vọng có thể tìm thấy một cánh cửa nhỏ hoặc một hốc tường kín đáo, nơi rốt cuộc cậu cũng có thể làm vài cuộc khám phá ra hồn, nhưng chẳng có lấy nơi nào như vậy. Trên tầng của cậu chỉ có 4 cánh cửa, 2 cánh ở mỗi bên đối diện với nhau. Một cánh cửa vào phòng riêng của cậu, một cánh cửa vào phòng retail, một cánh cửa vào phòng cha mẹ và một cánh cửa vào phòng tắm. Đây không phải nhà mình và sẽ không bao giờ là nhà mình hết. Cậu lầm bầm trong họng khi bước qua cánh cửa phòng mình và thấy tất cả quần áo của cậu vứt ngổn ngang trên giường, còn những cái hộp đựng đồ chơi sách vở thì thậm chí còn chưa được dỡ ra. Rõ ràng Maria chẳng biết cái gì là quan trọng cả. Mẹ bảo tôi lên giúp chị. Cậu khẽ nói, Maria gật đầu và chỉ về phía cái túi lớn đựng toàn bộ tất chân và quần áo lót của cậu. Phân loại đống đồ đó xong, cậu có thể cho chúng vào tủ ngăn kéo đằng kia. Chị nói, chỉ tay về phía cái tủ ngăn kéo xấu xí, đứng ở đầu kia căn phòng, bên cạnh một tấm gương phủ đầy bụi. Bruno thở dài mở chiếc túi ra. Nó đầy ứ đồ lót của cậu và cậu chẳng muốn gì hơn là được chui vào trong túi. Hy vọng rằng khi chui ra cậu đã tỉnh dậy và lại trở về nhà. Chị nghĩ sao về toàn bộ chuyện này, chị Maria? Cậu hỏi sau một hồi lâu yên lặng, bởi vì cậu luôn yêu quý Maria và cảm thấy như thể chị là một thành viên của gia đình, mặc dù cha nói chị chỉ là một người hầu gái được trả công quá hậu hĩnh thôi. Maria hỏi, toàn bộ chuyện gì cơ? Chuyện này. Cậu trả lời như thể đó là thứ hiển nhiên nhất trên thế gian. Đến một nơi như thế này, chị không nghĩ chúng ta vừa phạm sai lầm lớn à? Maria nói, đó không phải chuyện tôi được phép bàn, cậu Bruno ạ. Mẹ cậu đã giải thích cho cậu về công việc của cha cậu và... Bruno ngắt lời Maria. Ôi, tôi chán phải nghe về công việc của cha lắm rồi. Nếu chị có hỏi thì tôi xin thưa, đó là tất cả những gì chúng ta từng nghe nhắc tới. Công việc của cha thế này, công việc của cha thế nọ. Ôi, nếu công việc của cha có nghĩa là chúng ta phải xa rời ngôi nhà của mình, trò trượt tay vịn cầu thang và ba đứa bạn thân nhất trần đời, thì tôi nghĩ cha nên xem xét lại cho kỹ công việc của mình đi. Chị có thấy thế không? Ngay lúc đó, có tiếng cót két bên ngoài hành lang và Bruno nhìn lên, thấy cửa phòng cha mẹ đang hé mở. Trong khoảnh khắc, cậu tê cứng, không nhúc nhích nổi. Mẹ vẫn đang ở tầng dưới. Điều đó có nghĩa là cha vừa vào phòng bên và ông hẳn đã nghe thấy hết những gì Bruno vừa nói. Cậu nhìn cánh cửa, hầu như không dám thở, tự hỏi liệu cha có đi qua cửa sàn lôi cậu xuống tầng để rầy la cho một trận nên thân hay không. Cánh cửa mở rộng hơn và Bruno bước giật lùi, trong khi một dáng người xuất hiện. Nhưng đó không phải là cha, đó là một người đàn ông trẻ hơn nhiều và cũng không cao như cha, nhưng anh ta mặc cùng một kiểu đồng phục, chỉ có điều trên áo không đeo nhiều đồ trang trí bằng. Trông anh ta có vẻ rất nghiêm, chiếc mũ đội chặt trên đầu. Từ món tóc quanh thái dương anh ta, Bruno có thể biết chắc anh có mái tóc vàng rất nhạt, gần như là một màu vàng không tự nhiên. Anh ta cầm một chiếc hộp đi về phía cầu thang, nhưng dừng lại trong giây lát khi nhìn thấy Bruno đang đứng đó quan sát mình. Anh ta nhìn Bruno từ trên xuống dưới như thể chưa từng thấy một đứa nhóc bao giờ và không rõ mình nên làm gì với một thứ như thế. Ăn thịt nó, mặc xác nó hay đá nó bay xuống cầu thang. Thay vì vậy, anh ta thoáng gật đầu với Bruno rồi đi tiếp. Bruno hỏi, ai thế ạ? Anh thanh niên đó có vẻ rất nghiêm trang và bận rộn tới mức cậu đoán hẳn anh ta phải là ai đó quan trọng lắm. Một trong những người lính của cha cậu, tôi nghĩ thế. Maria nói, từ lúc anh ta xuất hiện, chị đã đứng dậy rất ngay ngắn và nắm hai bàn tay lại phía trước như một người đang cầu nguyện. Chị nhìn chằm chằm xuống đất, chứ không nhìn vào mặt anh ta, như thể chị sợ bị hóa đá nếu nhìn thẳng vào anh ta vậy. Chị chỉ có thể thả lỏng người khi anh ta đã đi rồi. Sớm muộn rồi chúng ta cũng sẽ biết họ thôi. Bruno nói, tôi không nghĩ là tôi ưa anh ta quá nghiêm trang. Maria nói, cha cậu cũng rất nghiêm trang mà. Bruno giải thích, phải, nhưng đó là cha thì phải nghiêm trang chứ. Dù cho đó là người bán rau quả hay giáo viên hay đầu bếp hay sĩ quan chỉ huy đi nữa. Cậu nói, liệt kê tất cả công việc mà cậu biết, những người cha tử tế, đáng kính vẫn làm, những tên nghề mà cậu đã nghĩ tới hàng nghìn lần. Và tôi thấy anh chàng đó trông chẳng giống một người cha gì cả. dù cho anh ta trông rất nghiêm trang, điểm đó thì chắc rồi.
Maria thở dài.
À, vì họ phải làm nhiều việc rất quan trọng, hoặc kiểu gì họ cũng nghĩ vậy, nhưng nếu là cậu, tôi sẽ tránh xa đám lính tráng ấy ra.
Bruno buồn bã nói.
Tôi chẳng thấy còn gì mà làm ngoài việc này nữa. Tôi thậm chí sẽ còn không có ai để chơi cùng ngoài chị Gretel. Mà như thế thì rốt cuộc vui ở chỗ nào? Chị ấy là một trường hợp vô vọng mà.
Cậu cảm thấy như mình lại đang sắp khóc tới nơi, nhưng tự ghìm lại vì không muốn trông như một đứa chíp hôi trước mặt Maria.
Cậu nhìn quanh căn phòng mà không ngước hẳn ánh mắt lên khỏi mặt sàn. Cố gắng nhìn xem có thấy cái gì thú vị không? Chẳng có gì, hoặc có vẻ như chẳng có gì. Nhưng rồi một thứ gì đó đập vào mắt cậu. Trong góc đối diện với cửa phòng có một ô cửa sổ trên trần kéo chết xuống tường, hơi giống như ô cửa sổ trên tầng thượng của ngôi nhà ở Berlin, chỉ có điều không cao bằng.
Bruno đưa mắt lên đó và nghĩ mình có thể nhìn được ra ngoài mà thậm chí không cần phải kiễng chân.
Cậu từ từ đi về phía nó, hy vọng rằng từ đây cậu có thể phóng tầm mắt về tận Berlin, ngôi nhà của cậu, những con phố xung quanh đó, những chiếc bàn nơi mọi người ngồi uống loại nước có bọt và kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện cười. Cậu bước đi rất chậm bởi vì cậu không muốn phải thất vọng. Nhưng đó chỉ là căn phòng nhỏ dành cho một cậu bé, nên cậu chỉ bước một quãng tí xíu là đã tới chỗ ô cửa sổ. Cậu áp mặt lên tấm kính rồi nhìn xem có gì ở bên ngoài. Nhưng lần này, vào lúc mắt cậu mở to và miệng cậu há thành hình chữ O, thì hai bàn tay cậu vẫn ở nguyên hai bên, bởi vì có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rất lạnh lẽo và thiếu an toàn.
Chương 3. Trường hợp vô vọng.
Bruno tin chắc rằng sẽ hợp lý hơn biết bao nếu để Gretel ở lại Berlin trong nhà, vì chị ấy chẳng làm được trò trống gì ngoài gây rắc rối. Thực tế, vô số dịp, cậu đã nghe mọi người gọi Gretel là rắc rối từng ngày. Gretel hơn Bruno 3 tuổi và theo trí nhớ của cậu thì từ ngày xưa, cô đã quy ước rõ ràng với cậu rằng với mọi chuyện xảy ra trên thế giới, cụ thể là mọi sự kiện trên thế giới có liên quan tới hai chị em, cô sẽ là thủ lĩnh. Bruno không muốn thừa nhận rằng cậu hơi sợ Gretel, nhưng nếu thành thật với chính mình, điều mà cậu luôn cố làm cho được, thì cậu hẳn sẽ thừa nhận rằng cậu có sợ. Cô có những thói quen thật kinh khủng, đúng kiểu thường thấy ở các bà chị. Ví như, sáng nào cô cũng chiếm nhà tắm lầu lắc kinh khủng và chẳng có vẻ gì quan tâm tới chuyện Bruno phải đứng ở ngoài. Lò cò hết chân nọ sang chân kia, tuyệt vọng muốn vào. Retail có một bộ sưu tập rất nhiều búp bê đặt trên những chiếc giá khắp phòng và mỗi lần Bruno bước vào, chúng lại nhìn cậu chằm chằm rồi cứ thế quan sát từng việc cậu làm. Cậu chắc chắn nếu cậu mà thám hiểm phòng riêng của Retail khi cô đi vắng thì bọn búp bê sẽ mách lại hết với cô. Cô còn có những người bạn rất khó ưa, dường như bọn họ nghĩ chuyện chồng ghẹo cậu là hay ho lắm. Cậu thì sẽ chẳng bao giờ làm thế với Retail cả, nếu có hơn cô 3 tuổi. Tất cả đám bạn khó ưa của cô đều có vẻ như chẳng có trò gì thú vị hơn là hành hạ cậu và nói với cậu những lời khó nghe mỗi khi không thấy bóng mẹ hoặc chị Maria ở quanh.
Bruno làm sao mà được 9 tuổi, nó chỉ 6 thôi.
Một con quái vật khủng khiếp cứ véo von lặp đi lặp lại, nhảy nhót vòng quanh và huýt tay vào hai bên sườn cậu.
Em không phải 6 tuổi, em 9 tuổi.
Cậu chống đối, cố gắng để thoát ra ngoài. Còn quái vật hỏi,
vậy làm sao em lại bé xíu thế này? Tất cả những đứa 9 tuổi khác đều lớn hơn em.
Đó là sự thật và là một nỗi buồn lớn đối với Bruno. Việc cậu không cao bằng bất kỳ đứa con trai nào cùng lớp chính là nguồn cơn của nỗi thất vọng thường trực trong lòng cậu. Thực sự cậu chỉ cao đến vai các bạn. Nếu cậu đi dạo phố với Carl, Daniel và Martin, mọi người đôi khi vẫn lầm tưởng cậu là em trai của một trong mấy đứa kia, trong khi đúng ra cậu lớn tuổi thứ hai trong nhóm. Vậy nên chú em chắc chắn chỉ 6 tuổi thôi. Còn quái vật vẫn nhai nhải, còn Bruno thì chạy ra thật xa để tập bài kéo xà với hy vọng một sáng kia thức dậy, cậu sẽ cao thêm được tầm nửa mét. Thế nên một điều tốt khi không sống ở Berlin nữa là sẽ chẳng có ai trong số bọn họ có thể quanh đây để hành hạ cậu. Có lẽ nếu buộc phải ở lại ngôi nhà mới này trong một thời gian, thậm chí lâu tới một tháng, cậu chắc hẳn sẽ cao lớn lên kịp lúc trở về nhà, và rồi bọn họ sẽ không thể nào chơi xấu với cậu được nữa. Dù sao thì cũng cần ghi nhớ kỹ điểm này nếu cậu muốn thực hiện điều mẹ khuyên là tận dụng phần tốt đẹp nhất của hoàn cảnh khó khăn để thích nghi với nó. Cậu chạy vào phòng retail mà không gõ cửa và phát hiện ra cô đang đặt cả thế giới búp bê của mình lên đủ loại giá khắp phòng. Em đang làm gì ở đây vậy? Cô hét lên xoay người lại. Em không biết là không được vào phòng con gái mà không gõ cửa à? Chị không mang hết đống búp bê theo đấy chứ hả? Bruno hỏi. Cậu đã tạo cho mình thói quen làm ngơ với hầu hết các câu hỏi của chị gái và thay vào đó hỏi lại chị vài câu. Cô trả lời, tất nhiên là chị mang theo hết rồi. Chẳng lẽ em nghĩ chị để chúng ở nhà hay sao? Thôi nào, có thể phải vài tuần nữa chúng ta mới quay trở lại đó được. Vài tuần? Bruno kêu lên, giọng điệu ra chiều thất vọng, nhưng lại âm thầm thích thú vì cậu đã cam chịu với ý nghĩ sẽ ở lại đây tới một tháng. Chị nghĩ thế thật à? Chị đã hỏi cha, thì cha nói là trong thời gian trước mắt chúng ta sẽ ở đây. Chính xác thì thời gian trước mắt nghĩa là gì? Bruno hỏi, ngồi xuống trên mép giường của cô. Gretel nói với một cái gật đầu vẻ am hiểu. Có nghĩa là vài tuần tính từ bây giờ, có thể đến 3 tuần đấy. Bruno nói, vậy còn được, miễn sao chỉ trong khoảng thời gian trước mắt, chứ không phải là 1 tháng, em ghét ở đây. Gretel nhìn cậu em nhỏ của mình và nhận ra rằng lần đầu tiên cô đồng tình với Bruno. Cô nói, chị hiểu ý em, nơi này không được tuyệt lắm nhỉ? Bruno nói, nó thật khủng khiếp. Phải. Gretel nói, thừa nhận điều đó. Ngay lúc này thì thật là khủng khiếp, nhưng khi ngôi nhà được trang hoàng thêm một chút thì có lẽ nó sẽ không có vẻ tệ tới mức này đâu. Chị nghe cha nói là những người từng sống ở Auschwitz trước chúng ta đều bị mất việc quá nhanh nên chẳng có thời gian để sửa sang làm đẹp nó cho chúng ta. Chú thích nguyên văn Auschwitz. Thực ra, đó chính là trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Auschwitz có cách phát âm rất giống Auschwitz. Và Gretel có lẽ do còn nhỏ đã nghe nhầm. Sau này khi lớn hơn, cô có sửa lại cách phát âm cho Bruno. Bruno hỏi, Auschwitz, cái Auschwitz là cái gì? Không phải là cái Auschwitz, Bruno. Gretel thở dài nói, chỉ là Auschwitz thôi. Cậu nhắc lại, vậy thì Auschwitz là cái gì? Ao nào? Gretel giải thích, đó là tên của ngôi nhà, Auschwitz. Bruno nghĩ, cậu không nhìn thấy bên ngoài có tấm biển nào cho thấy ngôi nhà có tên như vậy cả. Trên cửa chính cũng không thấy viết gì, ngay cả nhà cậu ở Berlin cũng chẳng có tên, nó chỉ được gọi là nhà số 4. Cậu cáu kỉnh hỏi, nhưng nó có nghĩa là gì? Tuyết cái gì mới được chứ? Gretel nói, chắc là những người từng sống ở đây trước chúng ta hay bị tuyết còi, chị nghĩ thế. Chắc hẳn sự thật phải là có người đã làm việc không tốt lắm và một ai đó đã tuyết còi, đuổi ông ta đi rồi đưa một người khác được việc hơn vào. Ý chị là cha à? Dĩ nhiên rồi, Gretel nói. Cô luôn luôn nói về cha như một người chẳng bao giờ làm việc gì sai, không bao giờ nổi giận và luôn tới hôn cô chúc ngủ ngon trước khi cô đi ngủ. Điều này thì nếu Bruno thực sự công bằng và không quá buồn về việc phải chuyển nhà, cậu chắc sẽ thừa nhận rằng cha cũng làm như vậy với cậu. Vậy chúng ta ở Auschwitz này bởi vì ai đó đã bảo những người ở đây trước chúng ta phải ra ngoài hả? Gretel nói. Chính xác, Bruno. Giờ thì xuống khỏi khăn trải giường của chị ngay. Em đang làm nó bị nhầu đấy. Bruno nhảy xuống khỏi giường và rơi lên tấm thảm sàn, đánh ịch. Cậu không thích âm thanh cú nhảy tạo ra. Nó nghe rất rỗng và ngay lập tức cậu quyết định tốt hơn là không nên nhảy nhót quanh ngôi nhà này nhiều quá. Nếu không, nó sẽ sập xuống đến tận tai mọi người mất. Em không thích ở đây, cậu kêu đến lần thứ 100. Gretel nói, chị biết em không thích rồi,
Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì cả, đúng không?
Bruno nói.
Em nhớ Carl, Daniel và Martin.
Còn chị thì nhớ Hilda, Isabel và Louise. Gretel nói, trong khi đó, Bruno cố gắng nhớ xem ai trong số ba cô gái đó là con quái vật.
Em thấy mấy đứa trẻ khác chẳng có vẻ thân thiện tí nào.
Bruno nói, làm Gretel đang đặt một trong những con búp bê thẩm xấu của cô lên giá, liền lập tức ngưng tay, quay phắt lại nhìn cậu chằm chằm. Cô hỏi,
em vừa nói gì?
Cậu nhắc lại,
em bảo là em thấy mấy đứa trẻ khác chẳng có vẻ thân thiện tí nào.
Mấy đứa trẻ khác ư? Gretel hỏi, giọng bối rối.
Mấy đứa trẻ khác nào? Chị chưa thấy đứa trẻ khác nào cả.
Bruno nhìn quanh phòng. Có một ô cửa sổ ở đây, nhưng phòng của Gretel nằm ở bên kia hành lang, đối diện với phòng cậu, nên nhìn sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu ra vẻ tình cờ bước về phía ô cửa sổ, cố gắng để nỗ lực ấy trông không quá lộ liễu. Cậu nhét tay vào túi quần short và ráng huýt sáo một bài cậu thuộc trong lúc không hề nhìn về phía chị mình.
Gretel hỏi, Bruno, em đang làm cái quái gì vậy hả? Em vừa bị điên à?
Cậu tiếp tục vừa bước đi vừa huýt sáo và tiếp tục không nhìn Gretel cho đến khi cậu tới gần cửa sổ. May sao nó cũng khá thấp nên cậu có thể nhìn được ra ngoài. Cậu nhìn ra thì thấy chiếc xe đã chở cả nhà tới đây, cả 3-4 chiếc khác nữa của những người lính làm việc cho cha cậu. Vài người trong số đó đang đứng xung quanh hút thuốc rồi cười rộ lên vì chuyện gì đấy, trong khi vẫn căng thẳng ngước nhìn ngôi nhà. Phía bên ngoài là đường xe chạy, xa hơn nữa là một dải rừng có vẻ như đang sẵn sàng chờ khám phá.
Gretel hỏi, Bruno, làm ơn giải thích cho chị xem cái câu nhận xét vừa nãy của em là ý gì đi chứ.
Có một khu rừng ở đằng kia kìa.
Bruno nói, lờ chị cậu đi.
Bruno! Gretel gắt lên, đi thật nhanh về phía cậu, khiến cậu vội nhảy giật lùi khỏi cửa sổ và dựa lưng vào tường.
Gì cơ ạ?
Cậu hỏi, vợ như không biết Gretel đang nói tới chuyện gì.
Gretel nói, những đứa trẻ khác, em nói trông chúng không có vẻ thân thiện cho lắm.
Ừ thì đúng là không có vẻ thân thiện.
Bruno nói, dù không muốn đánh giá chúng qua vẻ bề ngoài khi chưa gặp chúng, điều mà mẹ cậu đã dặn đi dặn lại là không được làm.
Gretel hỏi, nhưng những đứa trẻ khác nào chứ? Chúng ở đâu?
Bruno mỉm cười và đi về phía cánh cửa, ngầm bảo rằng Gretel nên đi theo cậu. Cô thở dài đánh thượt rồi cũng bước theo, dừng lại đặt con búp bê lên giường, nhưng rồi lại thay đổi quyết định, cầm nó lên giữ chặt trước ngực. Khi đi vào phòng em trai và suýt bị xô ngã ngửa khi Maria chạy ào ra khỏi đó, tay cầm thứ gì trông rất giống một con chuột chết.
Bọn nó ở ngoài này này.
Bruno nói, cậu lại đi về phía cửa sổ phòng mình và nhìn ra bên ngoài đó. Cậu không quay lại xem Gretel đã bước vào phòng chưa, cậu quá bận quan sát bọn trẻ. Trong một thoáng, cậu quên mất Gretel vẫn còn đang ở đằng sau kia.
Gretel vẫn còn cách vài bước và tha thiết muốn được tận mắt nhìn ra, nhưng có gì đó trong cách Bruno nói về chuyện này và cái gì đó trong cách cậu đang quan sát khiến cô đột nhiên thấy lo sợ. Trước đây Bruno chưa bao giờ dám lừa cô bất cứ chuyện gì và cô hoàn toàn chắc chắn lúc này đây cậu cũng không lừa cô. Nhưng có gì đó trong cách cậu đứng ở kia khiến cô cảm thấy như thể mình không chắc có muốn nhìn thấy những đứa trẻ ấy không nữa.
Cô khó nhọc nuốt khan và thầm cầu nguyện họ sẽ thật sự được trở về Berlin trong khoảng thời gian trước mắt, chứ không phải là một tháng nữa như Bruno đã nghĩ.
Nào!
Cậu nói, lúc này đã quay người lại và nhìn thấy chị gái vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, giữ chặt con búp bê, hai bím tóc vàng óng buông xuống hai bên vai cô, cân bằng một cách hoàn hảo, sẵn sàng chờ cậu giật.
Chị không muốn nhìn bọn nó à?
Dĩ nhiên là có rồi, cô trả lời và ngập ngừng bước về phía cậu.
Đứng tránh ra đi chứ,
cô nói, huýt Bruno sang một bên. Buổi chiều đầu tiên tại ao tuyết ấy, trời rực rỡ đầy nắng, mặt trời ló ra từ đằng sau đám mây ngay khi Gretel nhìn qua cửa sổ. Nhưng sau một giây lát, khi cô đã quen mắt và mặt trời lại biến mất, cô đã nhìn thấy chính xác
cái mà Bruno vừa đang nói tới.